Thư Do Thái chương 11 câu 4 đến câu 7. Đây là cái đoạn mà Đức Hồng Y Danielu đã dựa vào để đề cập đến một cái tác phẩm mang tựa đề là Các Thánh Ngoại Giáo của Cựu Ước. Nếu như nãy giờ chúng ta thấy cái bầu khí căng thẳng để đấu lại với lại các cái thần ngoại, các cái dân ngoại, ngay thậm chí đi đến giết chóc, thì trong dân ngoại cũng có các thánh. Thư Do Thái chương 11 câu 4 đến câu 7.
Nhờ đức tin, ông A-ben đã dâng lên Thiên Chúa một nghi lễ cao quý hơn nghi lễ của ông Ca-in. Nhờ tin như vậy, ông A-ben đã được chứng nhận là người công chính, bởi vì Thiên Chúa đã chấp nhận những lễ phẩm ông dâng. Và cũng nhờ tin như thế mà tuy đã chết rồi, ông vẫn còn lên tiếng. Nhờ đức tin, ông Ca-nốt được đem đi nơi khác để khỏi chết, và người ta không tìm thấy ông nữa, bởi vì Thiên Chúa đã đem ông đi. Quả thật, Kinh Thánh chứng nhận rằng trước khi được đem đi, ông đã làm đẹp lòng Thiên Chúa. Mà không có đức tin thì không thể làm đẹp lòng Thiên Chúa, vì ai đến gần Thiên Chúa thì phải tin là có Thiên Chúa và tin người là đấng ban phần thưởng cho những ai tìm kiếm người.
Dựa vào những câu mà các anh chị vừa đọc, các anh chị thử thứ nhất là thấy cái từ chìa khóa nào được trở đi trở lại trong này rất là nhiều. Đức tin hay là tin. Rồi bây giờ từ năm cái câu này, bốn cái câu này, thì các anh chị em thử rút lại cái quan niệm thánh ở đây sử dụng cả cái từ của cái đoạn này luôn. Thì cái quan niệm thánh, các thánh ở đây dựa theo cái câu này thôi, là cái người như thế nào, có những cái yếu tố nào? Chắc chắn mình vừa nói một yếu tố rồi là đức tin, nhưng mà còn những cái kiểu nói khác ở trong cái đoạn này thôi. Có một số cái từ khác mà mình gặp lại, và cái từ đó nó nói lên là cái người đó là cái người thánh, thánh thiện. Cái quan niệm thánh thiện ở đây, ở qua cái thư Do Thái, đương nhiên cái thư Do Thái này nhìn về các nhân vật ở trong Cựu Ước, đó là các nhân vật như là A-ben, như là ông Ca-nốt, như là ông Nô-ê. Ai muốn đọc thêm cái chuyện nói về Ca-nốt á, Ca-nốt là ai vậy? Con ai? Ai nói được cái này thì siêu quá. Sáng thế mình học rồi mà, phải không? Sáng thế học rồi, không? Ca-nốt là con của, kể cái nói đại đi, không trúng thì trật thôi gì đó. Hả? A-ben bị chết rồi. A-ben bị Ca-in xử lý tiêu rồi. Con của Ca-in hả? Ca-nốt. Hay là hồi xưa các một số bản dịch dịch là Hê-nốt ha, hay cái bản dịch của mình trong cái này thì dịch là Ca-nốt, là con của Ca-in. Đó. Không, nhưng mà cái điều tôi quan trọng tôi muốn nói kể ra ba cái nhân vật như là hồi đó chưa có dân chúa ha, để ý cái thời sơ khai đó chưa có dân chúa. Dân chúa có từ thời nào? Hả?
Dân chúa có từ thời nào?
Abraham không? Chưa có dân, chưa có đất. Hả? Đó là các bộ tộc thôi, chưa có đất, phải không? Vẫn còn thời thì tộc. Thành ra để thành một dân, một nước thì phải đất nước, Để thành một nước phải có đất. Nói vậy là ra rồi ha, phải vô được trong đất hứa, khi phải định cư định canh, tức là phải rời cái giai đoạn du mục. Du mục là chiến tranh các bộ tộc vậy thôi, đánh thắng kia thì, nhưng mà rồi sau đó hết cỏ lại dẫn đoàn vật của mình đi qua vùng khác. Định khi nào định canh định cư đất nước ha, khi thành thành dân gắn với đất nước. Ở trong sa mạc thì vẫn thiếu cạn ha, thì đó khi vào đất hứa rồi. Và sau đó mới thấy người ta, dân xung quanh người ta có vua, bây giờ mới đòi vua ha. Sao vua, nhưng mà có những vua đó như Sa-đu-môn là nổi tiếng đó, mà sau đó là còn phạm cái tội tày đình như vậy đó. Người ta khi mà nhìn lại, người ta không có phê bình cái chuyện là ông này có 3.000 bà hoàng, 700 thứ phi, không phê bình chuyện đó. Nhưng mà phê bình cái tội nặng nề cái chỗ ổng là đưa thần ngoại vào trong, tức là làm ô uế đi cái đền thờ của mình, là cái tội rất là nặng. Cho nên mình thấy cái thời Maccabê sau đó khi mà đánh chiếm lại là phải thanh tẩy cái đền thờ, phải làm lễ thanh tẩy cái đền thờ, tại vì đưa thần ngoại vô nhà của mình là ô uế. Không biết mình đưa ông địa vô nhà của mình thì không có nghĩ là ô uế ha, nhưng mà nhiều khi là nghĩ mang tiền lại. Nhưng mà giữa Mammon với lại Thiên Chúa thì là hoặc là thôi ha. Ai mà ngang cơ với Thiên Chúa là Chúa không có phạt mình cái kiểu như hồi xưa đâu ha. Không phạt mình kiểu đó. Nhưng mà mình lỗ là tại vì mình sẽ khi cái niềm tin mình giảm thì tấm lòng mình khép kín lại và ân sủng không có tác động được, chứ không phải Thiên Chúa đâu có nhỏ nhoi như vậy ha. Nhưng mà Thiên Chúa mở ra nhiều con đường để ban ân sủng cho mình. Bí tích là những con đường thông thường chẳng hạn. Nhưng mà nếu mình muốn chọn những nẻo đường lạ, những nẻo đường tắt, bùa chú nữa ha, có khi nó nhanh đạt được mục tiêu. Nhưng mà đó không phải là những nẻo đường hẹp. Những nẻo đường hẹp của dân Chúa lại giúp cho người ta mở rộng cái cõi lòng của mình. Còn có những nẻo đường rộng rãi, thênh thang, nhưng mà khép lòng người ta lại với ân sủng. Ngẫu tượng nó chạy vô đến thời này rồi ha, giữa nhiều dạng khác nhau. Thành ra chính đức tin làm cho các nhân vật, trước khi có dân Chúa cũng có thể là thánh, như Aben, ổng dân cái cao quý nhất, cái sản phẩm nông nghiệp do ổng hay là con vật, đó ha, tùy cái thời dân. Vì vậy mà mới có cái truyền thống dân cái con đầu lòng, con đầu lòng dân cho Chúa, tức là dân cái gì số một của mình cho Chúa, chứ không phải là dân cái phần dư. Sau này mình gặp lại, Chúa khen bà quá vậy, Chúa khen bà quá. Thành ra không phải cái số lượng mà cái chất lượng và cái ý nghĩa giá trị của cái lễ vật đối với cái người dân á, chứ không phải đối với người khác. Thì đối với bà đó thì bỏ hồng tiền có cái đồng ken 5.000 thì làm sao bằng một cái người ký cái sách hay là cầm về mấy cái tờ đô la nó có Chúa, có chữ Chúa trong đó nữa. Nhưng mà cái Chúa đó có khi là Chúa khác, trong Chúa tôi tin trên tờ đô la cũng có chữ Chúa trong đó nữa, có Chúa. Nhưng mà có khi mình khoái Chúa đó hơn cái Chúa trong nhà thờ hay là Chúa trong lòng của mình. Nhiều khi có sự cạnh tranh giữa các thần, mà thần của mình không phải là ở trên mấy thần kia, song song thôi. Mình cũng tin Chúa, nhưng mà kệ nó, cứ đi coi bói cho chắc ăn.